Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ tư 13 tháng Giêng, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức, sau đó một thời sự sẽ nói về chiều kích sinh thái học trong cái nhìn của Đức Thánh Cha về thế giới. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục diễn đàn tự do, gặp Đức Thánh Cha và phút cầu nguyện. Đặc biệt trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhiều đoạn trích từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho ngoại giao đoàn tòa thánh hôm thứ Hai, 11 tháng Giêng vừa qua. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Ba Lan. Quốc hội Ba Lan yêu cầu Bộ Ngoại giao gửi công hàm tới chính quyền Cộng sản Việt Nam để phản đối về vụ đồng chim. Các dân biểu Quốc hội Ba Lan còn nói rằng, với tư cách là thành viên Liên Âu, Ba Lan cần đưa vấn đề này lên diễn đàn châu Âu. Các nghị viên Ba Lan của Nghị viện châu Âu cũng cùng ý kiến như vậy. Đây là phản ứng sau vụ cây thánh giá to cao bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đập phá tại Nghĩa trang Giáo xứ Đồng Chim và hành hung giáo dân khi họ cố gắng ngăn chặn hành động tàn bạo này. Một hãng tin của hãng thông tấn Ba Lan viết như sau. Chính quyền Cộng sản tăng cường đàn áp giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Mùng 7 tháng Giêng, tại một vùng ngoại ô phía nam Hà Nội, công an trang bị vũ khí tấn công vào giáo dân xứ Đồng Chim, tới quỳ gối cố van nài để việc phạm thánh không xảy ra. Khoảng 1.000 công an với chó dữ xua đuổi tàn bạo những người cầu nguyện. Nhiều người bị gậy nện liên tiếp tới bất tỉnh. Trong khi đó, quân đặc nhiệm gài mìn cho nổ tung chân thánh giá lớn trên núi đá tại nghĩa trang của vùng. Thượng nghị sĩ Stanislaw Zajac thuộc đảng Pháp lý và Công bằng cho biết, ông có theo dõi về tình thế khó khăn của giáo dân Việt Nam. Ông nói rằng, đảng của ông đã từng đứng lên bảo vệ giáo dân tại Ấn Độ. Khi các hành động bạo lực leo thang trong những vùng khác trên thế giới, thì cần phải có thái độ rõ ràng. Thượng nghị sĩ Zajac còn bảo đảm rằng, ông sẽ đưa vấn đề này lên cuộc họp câu lạc bộ của đảng. Một thượng nghị sĩ khác cũng thuộc đảng Pháp lý và Công bằng là bà Gabriela Maslowska, thẳng thắn tuyên bố sẽ đề nghị Bộ Ngoại giao gửi công hàm ngoại giao tới chính quyền Việt Nam để yêu cầu Việt Nam giải thích về cách hành xử của họ đối với giáo dân Việt Nam. Bà nói, với tư cách dân biểu và công giáo, chúng ta không thể giữ thinh lặng. Việc đàn áp giáo dân ngày càng leo thang và thật sự đáng lo ngại. Bởi vậy, nhất thiết phải đòi hỏi Bộ Ngoại giao có phản ứng thích hợp. Tôi bắt tay vào việc này ngay ngày hôm nay. Nghị viên châu Âu Jaroslav Kalinowski ghi nhận rằng, ông không biết nhiều thông tin về những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông nói rằng, ngoài các dân biểu Ba Lan, sẽ có phản ứng từ phía các nghị viên Quốc hội châu Âu. Nghị viên Quốc hội châu Âu, ông Pavel Kovan, thì hứa sẽ tìm hiểu sự việc và nộp đơn thỉnh cầu lên Ủy ban châu Âu. Dân biểu Artur Gorski, cũng thuộc đảng Pháp lý và Công bằng, tin rằng, nhất thiết phải có phản ứng tại diễn đàn châu Âu. Ông nói rằng, công hàm của một quốc gia gửi từ nửa vòng trái đất có thể không có ý nghĩa lớn. Ông nói như sau, tôi cho rằng chính phủ cần hành động để Liên Âu với tư cách một tổ chức liên đới đứng lên bên vực giáo dân bị trù dập tại các quốc gia. Theo dân biểu này, vì châu Âu được hình thành từ pháp quyền tự do và tôn trọng quyền tự quyết cá nhân, cho nên chính Âu Châu phải bảo vệ các giá trị đó ngoài biên giới của mình. Châu Âu phải giữ uy tín cho mình với các giá trị đó. Ông nói, tôi trông chờ Bộ trưởng Ngoại giao của Liên Âu có các hành động cụ thể và dứt khoát can thiệp trong việc này. Tôi cũng hy vọng rằng Chủ tịch Quốc hội châu Âu cũng sẽ lên tiếng bảo vệ giáo dân. Cũng liên quan đến vụ đồng chim, một ký giả Công giáo Việt Nam bị tấn công. Ký giả Nguyễn Hữu Vinh, người thường xuyên đưa tin và bình luận về các tin tức tôn giáo tại Việt Nam, đã bị tấn công đến độ thương tích trầm trọng. Tin cho biết, chiều thứ Hai 11 tháng Giêng vừa qua, ký giả Nguyễn Hữu Vinh đã cùng với cha Nguyễn Văn Liên, phó sứ Đồng Chiêm, đi thăm làng Đồng Chiêm. Khi tới gần cầu Ái Năng, cách nhà thờ khoảng 500 thước, nơi có tụ điểm công an trấn giữ, gặp đống đất đá đổ ngang đường, hai người buộc phải xuống xe. Trong khi vị linh mục đang dắt xe qua đống đất đá, thì anh Vinh tìm cách chụp lại cảnh giao thông bị cản trở. Lập tức có khoảng hơn 10 người từ tụ điểm công an lao vào đánh anh Vinh và tìm cách cướp máy hình của anh. Cha Liên cho biết, nhóm người tấn công gồm những người mang quân phục công an và cả những người mang thường phục. Họ hành hung người ký giả trong khoảng 5 phút. Họ chỉ ngưng tay sau khi đã hành hung anh và cướp máy ảnh của anh. Thấy anh Vinh bị tấn công, vị linh mục lao vào để cứu vớt anh, cha cũng bị công an dùng dùi cui đe dọa và khống chế. Khi những kẻ đánh người bỏ đi, cha Liên đã vực người ký giả dậy và đưa vào dòng Minh Thánh Giá Đồng Chiêm để cấp cứu. Tại đây, các nữ tu cho biết nạn nhân đã bị đánh u đầu và gãy một răng cửa. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ thiên nhiên xuyên qua giáo dục. Trong bài diễn văn đầu năm đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh vào sáng thứ Hai 11 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã lặp lại nội dung sứ điệp hòa bình năm nay của Ngài là xây dựng hòa bình thế giới bằng cách bảo tồn thiên nhiên. Lặp lại lời kêu gọi được đưa ra trong thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha nói rằng những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tình trạng bất ổn xã hội chính là lối suy nghĩ ích kỷ và duy vật, vốn không chịu nhìn nhận những giới hạn nội tại của mỗi tạo vật. Theo Đức Thánh Cha, chế độ cộng sản tại Đông Đức là một thí dụ điển hình cho thấy rằng khi chối bỏ Thiên Chúa, con người cũng bóp méo tự do của con người và phá hủy thiên nhiên. Ngài khẳng định rằng, bảo vệ thiên nhiên không chỉ là đáp ứng với một nhu cầu thẩm mỹ, mà còn là một đòi hỏi luân lý. Đức Thánh Cha giải thích rằng, cần phải đề ra một chương trình giáo dục để thay đổi cách suy nghĩ và tạo ra những lối sống mới, mới mong đối phó được với những đe dọa đối với con người và thiên nhiên. Trong những đe dọa mà Đức Thánh Cha nói đến, có những nguyên nhân gây xung đột như việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, lạm dụng đất đai canh tác, và nhất là sản xuất và phát tán khí giới. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nói đến khủng bố là hành động gây nguy hại cho vô số người vô tội và tạo ra hoang mang trên khắp thế giới. Ngài kêu gọi các nhóm võ trang hãy từ bỏ con đường bạo động và mở rộng tâm hồn để đón nhận niềm vui của hòa bình. Cũng trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn nhân dịp đầu năm, Đức Thánh Cha cũng tố cáo những luật pháp chối bỏ sự khác biệt giữa phái tính tại một số quốc gia. Hôm thứ Sáu tuần trước, Quốc hội Bồ Đào Nha đã thông qua một dự luật cho phép những người đồng tính được kết hôn. Tại Argentina, ngày 28 tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử châu Mỹ Latin, một hôn phối của những người đồng tính đã được cử hành. Nhận định về việc luật pháp của một số quốc gia hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính, Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Tự do không thể là tuyệt đối, bởi vì con người không phải là Thiên Chúa, và con đường phải theo không thể được ấn định một cách tùy tiện hay bởi ước muốn. tin Roma. Bộ truyền giáo cảnh cáo rằng những kẻ tấn công các tín hữu Kitô Malaysia nhắm mục đích tiêu diệt Kitô giáo tại nước này. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, nhân vụ những người Hồi giáo cực đoan tại Malaysia phóng hỏa đốt phá 4 nhà thờ Kitô giáo tại thủ đô Kuala Lumpur, Đức cha Sarah, Tổng thư ký Bộ truyền giáo nói rằng, mục đích của các cuộc tấn công nói trên là để tiêu diệt các tín hữu Kitô tại nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại, các cuộc tấn công vào các nhà thờ Kitô giáo xảy ra khi tối cao pháp viện tại Malaysia đưa ra phán quyết cho phép người ngoài Hồi giáo tại nước này được sử dụng từ Allah để chỉ về Thiên Chúa. Đức cha Tổng thư ký Bộ truyền giáo cũng nhận định rằng, cấm các tín hữu Kitô không được sử dụng từ Allah thì chẳng khác nào xem họ như người ngoại đạo, và như vậy cần phải cải đạo sang Hồi giáo. Theo Đức cha Sarah, đây chính là động lực đằng sau những cuộc tấn công nói trên. Được biết, hôm thứ Hai 11 tháng Giêng, lại có thêm một cơ sở Kitô khác tại Malaysia bị tấn công. Đây là vụ tấn công thứ 9 diễn ra trong vòng không đầy một tuần lễ. Đức cha Murphy Bakiam, tổng giám mục thủ đô Kuala Lumpur, nói rằng đây là những vụ tấn công riêng rẽ của những nhóm nhỏ, gồm những cá nhân bị xích động sau những buổi cầu nguyện vào mỗi thứ Sáu hàng tuần của người Hồi giáo. Đức cha Bakiam cho biết các tín hữu Kitô vẫn tiếp tục cầu nguyện và không có bất cứ hành động gây hấn nào. Theo tướng Adam, Bộ trưởng Bộ Nội an Malaysia, những hành động quá khích trên đây nhằm làm suy yếu các nỗ lực của các cộng đồng trong việc xây dựng đoàn kết giữa các sắc tộc. Ông nói rằng, những cuộc tấn công này không chỉ nhắm vào các nơi thờ phượng, mà còn phạm đến những giá trị và tự do của mọi người Malaysia. Dân số Malaysia hiện nay là 27.700.000 người, trong số này Công giáo chỉ chiếm khoảng 3%. Tin Ethiopia, Caritas quốc tế cảnh báo rằng hàng triệu người có nguy cơ chết đói tại Ethiopia. Caritas đưa ra lời cảnh báo trên đây tiếp theo vụ mất mùa vì hạn hán, nhất là tại miền Đông và miền Nam, cũng như một vài vùng ở miền Bắc Ethiopia. Có đến 23 triệu người gặp khó khăn trong việc mưu tìm thức ăn và nước uống hàng ngày. Riêng trên 6 triệu người đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Đáp lại lời kêu gọi của Caritas, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã quyên góp được gần 2 triệu Mỹ Kim. Số tiền này sẽ được dùng để tài trợ cho các dự án như cải thiện dinh dưỡng của trẻ em và các thai phụ, cũng như những người mẹ có con mọt, giáo dục về vệ sinh khi sử dụng nước uống, vân vân. Trong 8 tháng liền, tại 5 giáo phận, Caritas sẽ cứu trợ cho khoảng gần 70.000 người. Tin Manila Phi Lục Tân, Giáo hội Công giáo tại Phi Lục Tân lên án việc tôn thờ thái quá đối với một tượng Chúa Giêsu tại thủ đô Manila. Được biết, hôm thứ Bảy tuần qua, tại Manila, nhiều người đã chen lấn xô đẩy nhau trong một cuộc rước kiệu tượng Chúa Giêsu Nazareth đen, khiến cho ít nhất 2 người bị thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương. Cảnh sát cho biết, cuộc rước kiệu dài 5 cây số từ công viên Luneta đến nhà thờ Quiapo tại Manila đã quy tụ 4 triệu người. Bức tượng được mệnh danh là Chúa Giêsu Nazareth đen đã được chạm trổ tại Mexico và đã bị một trận hỏa hoạn làm cho ra đen. Người Công giáo Phi Lục Tân tin rằng bức tượng này luôn làm phép lạ, cho nên cố gắng hôn hay dùng khăn tay xoa vào bức tượng để được phép lạ. Tối thứ Bảy vừa qua, sau cuộc rước kiệu kéo dài 15 tiếng đồng hồ, Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila nói rằng có quá nhiều hình thức thái quá trong việc thể hiện đức tin. theo Ngài có điều không trong sạch, cần được thanh luyện. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila, sự tôn thờ đích thực đối với tượng Chúa Giêsu Nazareth đen chính là sống một cuộc sống đơn giản và vô vị đại. Ngài nói rằng, sự kiện có quá nhiều người bị thương là điều ngược lại mục đích của việc cử hành ngày lễ và lòng tôn kính đích thực. Tin Bắc Kinh. Các tín hữu Tin Lành tại Trung Quốc bị bắt hại trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, chính quyền địa phương tại miền Trung Trung Quốc gia tăng cuộc bắt hại đối với các giáo hội Tin Lành không được thừa nhận. Có ít nhất 44 tín hữu Tin Lành đã bị bắt giữ tại tỉnh Hebei, miền Trung Trung Quốc và miền Tây Bắc tỉnh Tân Cương. Hôm thứ Sáu vừa qua, khoảng 30 tín hữu, trong đó có một vị mục sư và một trưởng lão, đã bị cảnh sát và các cán bộ tại Handan, tỉnh Hebei bắt giữ khi họ đang tham gia một buổi đọc kinh thánh. Ngày hôm trước, cảnh sát tại Tân Cương cũng bắt giữ 14 người tại quận Aksu. Họ bị thẩm vấn vì họp nhau một cách bất hợp pháp. Tại tỉnh Tân Cương, một làn sóng bách hại cũng càng quét các tín hữu Kitô người Uyghur cũng như người Hán trong dịp lễ Giáng sinh và lễ Hiển Linh vừa qua. Tin Sydney, Úc Châu. Lần đầu tiên, người phụ nữ được khỏi bệnh ung thư nhờ lời bầu cử của nữ chân phước Mary McKinlove lên tiếng về việc mình được phép lạ. Theo đài ABC tường thuật, bà Kathleen Evans, một cư dân tại thành phố Newcastle, Úc Đại Lợi, đã bị chẩn đoán ung thư phổi và não ở giai đoạn cuối. Các bác sĩ cho biết bà chỉ có thể sống được vài tháng. Sau khi nhận được chẩn đoán ấy, bà Evans liền mang vào người một bức ảnh của nữ chân phước Mary McKinlove, có kèm với một mẩu vải nhỏ từ áo của nữ chân phước, và đêm ngày cùng với gia đình cầu nguyện. Bà Evans nói rằng, bà vô cùng sửng sốt khi kết quả kiểm nghiệm 10 tháng sau đó cho thấy ung thư của bà hoàn toàn biến mất. Bà tin rằng, nữ chân phước Mary McKinlove đã cứu chữa bà. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị theo dõi về chiều kích sinh thái học trong cái nhìn của Đức Thánh Cha về thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh vào sáng thứ Hai 11 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến chiều kích sinh thái trong cái nhìn của Ngài về thế giới. Theo truyền thống, vào mỗi dịp đầu năm, các Đức Giáo Hoàng thường tiếp kiến chung các đại sứ bên cạnh tòa thánh và đọc diễn văn bằng tiếng Pháp. Nội dung bài diễn văn năm nay của Đức Thánh Cha không gây ngạc nhiên nhiều lắm. Ngài chú trọng một cách đặc biệt đến việc bảo tồn thiên nhiên và về điều mà Ngài gọi là một nền sinh thái học nhân bản. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói rằng, người kế vị Thánh Phêrô luôn mở rộng cửa để đón tiếp mọi người và ước mong được thiết lập với mọi người những mối quan hệ góp phần vào tiến bộ của gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội mở rộng với tất cả mọi người, bởi vì trong Thiên Chúa, giáo hội hiện hữu vì người khác. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc đến việc Tòa Thánh và Nga vừa thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ ở cấp bậc đại sứ, cũng như việc Ngài mới tiếp kiến Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết. Ngài nhấn mạnh đến những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế bi thảm của thế giới, kéo theo bất ổn trầm trọng về xã hội. Nhắc lại chủ đề của Sứ điệp Hòa bình năm 2010 và thông điệp Bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha nói rằng, cội rễ của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nằm trong não trạng ích kỷ và duy vật hiện nay. Não trạng này quên hẳn những giới hạn nội tại của mỗi tạo vật.
Đức Thánh Cha nói, chối bỏ Thiên Chúa là bóp méo tự do của con người, đồng thời cũng tàn phá thiên nhiên. Bảo tồn thiên nhiên không chỉ là một đáp trả trước nhu cầu thẩm mỹ, mà còn là một đòi hỏi luân lý. Bởi vì thiên nhiên diễn tả một chương trình yêu thương và sự thật, vốn có trước chúng ta và xuất phát từ Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sở dĩ hội nghị thượng đỉnh Copenhagen đã gặp nhiều khó khăn là bởi vì không nhận ra được mối liên kết giữa việc bảo vệ môi sinh và bảo vệ sự sống con người, kể cả sự sống trước khi chào đời. Chỉ khi nào biết tôn trọng chính mình, con người mới có thể nhận ra ý thức trách nhiệm đối với thiên nhiên. Đức Thánh Cha khẳng định, để xây dựng hòa bình, phải bảo vệ thiên nhiên. Như đã phát biểu tại hội nghị của Tổ chức Lương nông Thế giới, Đức Thánh Cha lặp lại rằng, trái đất có khả năng nuôi sống mọi cư dân. Nhắc đến Phi Châu, Ngài nói rằng, tất cả các đức giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu vào tháng 10 năm vừa qua, đều lên tiếng tố cáo các thảm trạng như đất đai bị xói mòn, bị sa mạc hóa, bị khai thác thái quá hay ô nhiễm. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn ghi nhận rằng, nhiều vùng đất bao la tại châu Mỹ Latin hay Afghanistan hiện đang được sử dụng để sản xuất ma túy. Đức Thánh Cha cũng lên tiếng tố cáo việc gia tăng chi phí quân sự, duy trì và phát triển kho vũ khí hạt nhân, xuất khẩu khí giới và nạn khủng bố. Biết bao nhiêu tệ nạn khiến cho nhiều người phải rời bỏ quê hương của mình để đi lánh nạn, cách riêng các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Ngài than phiền rằng, trước những tệ nạn ấy, các quốc gia xem ra bất lực và công luận hầu như tỏ ra diện dưng. Đức Thánh Cha đặc biệt lên án các cơ quan truyền thông và các nền văn hóa Tây Phương vì có thái độ khinh bỉ hay thù nghịch đối với tôn giáo, cách riêng Kitô giáo. Theo Đức Thánh Cha, một thái độ như thế tạo ra đối đầu và chia rẽ, làm tổn thương hòa bình và gây xáo trộn cho nền sinh thái nhân bản. Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha kêu gọi Âu Châu phải luôn trở về với cội nguồn của bản sắc Kitô của mình, than phiền về những xúc phạm đến nền tảng sinh lý của sự khác biệt giữa hai phái tín. Một lần nữa, Đức Thánh Cha khẳng định niềm xác tín của Ngài như sau. Đối với con người, con đường phải đi theo không thể nào được ấn định một cách tùy tiện hay bởi ước muốn, mà đúng hơn, phải phù hợp với cơ cấu do Đấng Tạo Hóa thiết định. Tuy nhiên, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha không chỉ nói đến những khó khăn, Ngài cũng đề cao những thành quả đạt được xuyên qua những cuộc đối thoại có tính xây dựng, như cuộc đối thoại giữa Chile và Argentina cách đây 25 năm, cuộc đối thoại hiện nay giữa Colombia và Ecuador, giữa Croatia và Slovenia, giữa Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhắc lại chuyến viếng thăm Thánh Địa vào tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha tái khẳng định quyền của quốc gia Israel được hiện hữu và hưởng hòa bình và an ninh trong những ranh giới được quốc tế nhìn nhận, cũng như quyền của dân tộc Palestine được có một tổ quốc có chủ quyền và độc lập, được sống một cách xứng đáng và được đi lại tự do. Đức Thánh Cha cũng đồng thời kêu gọi bảo vệ bản sắc và tính cách thánh thiên của thành Jerusalem, với một di sản văn hóa và tôn giáo vốn có một giá trị phổ quát. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các quốc gia như Iraq, Pakistan, Ai Cập, Iran, Liban, Honduras, Guinea và Madagascar hãy vượt qua các chia rẽ, cơn cám dỗ của bạo động và bất khoan nhượng, để cùng nhau xây dựng tương lai của xứ sở mình. Vì các cộng đồng Kitô cũng muốn góp phần xây dựng đất nước, Đức Thánh Cha kêu gọi các quốc gia hãy tôn trọng và bảo đảm an ninh và tự do cho họ. Xuyên qua bức tranh toàn cảnh về thế giới, Đức Thánh Cha nhận ra mối dây liên kết thâm sâu giữa mọi nền sinh thái, nhân bản, tinh thần, chính trị và môi sinh. Ngài kêu gọi mọi người thiện chí hãy hoạt động một cách tin tưởng và quảng đại cho phẩm giá và tự do của con người. Tiếp sau đây là một diễn đàn tự do.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Bơi ngược dòng của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Ai cũng biết bơi ngược dòng hay chèo ngược dòng là rất khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm nữa, nhất là khi dòng chảy rất mạnh. Thế nhưng người ta vẫn phải làm, nếu như đó là bổn phận hoặc nếu mục tiêu của họ nằm ở phía mạng ngược. Hình ảnh bơi ngược dòng thường được dùng để nhắc nhở hay động viên bất cứ ai muốn sống tốt, làm việc tốt, đạt một lý tưởng cao đẹp trong một môi trường xấu, không thuận lợi. Dòng chảy nói đây có thể là dư luận, tập tục, não trạng, tức lối suy nghĩ, một chủ trương hay một thang giá trị của một xã hội, một nhóm người, vân vân, đi ngược lại với điều tốt mà ta đang theo đuổi, hoặc với bổn phận mà lương tâm đạo đức buộc ta phải thi hành. Trong thế giới ngày nay, ngay việc nhận cho ra cái tốt, cái xấu, đã không phải là chuyện luôn luôn dễ dàng rồi. Nói chi tới việc làm lành, tránh dữ. Ranh giới giữa tốt xấu trở nên mơ hồ, thậm chí lắm lúc tốt xấu thay đổi chỗ cho nhau. Có không biết bao nhiêu chuyện sai trái, xấu xa về mặt đạo đức, nhưng vì được dung túng hay vì ai cũng làm cả, nên dần dần nó trở nên bình thường, và như thế mặc nhiên được coi là đúng. Còn những người can đảm làm ngược lại sẽ bị coi là lập dị, và tất nhiên là sẽ bị thiệt thòi. Cũng phải nói thêm rằng, không phải tất cả những việc được pháp luật cho phép hay công nhận đương nhiên là tốt về mặt đạo đức. Hàng chục năm qua, chính quyền Nam Phi cũ đã coi là hợp pháp chính sách phân biệt chủng tộc, để cho thiểu số bé nhỏ người da trắng tự do áp bức, bóc lột đa số người da đen của đất nước này. Đó chỉ là một ví dụ trong trăm ngàn ví dụ. Bất cứ ai muốn sống cho ra sống cho nên người, sống với lòng tự trọng, đều phải xác định cho đúng đâu là điều tốt, mà đã tốt về mặt luân lý thì phải tốt cho bất cứ ai, và quyết tâm ra sức làm theo, cho dù phải vấp vã bơi ngược dòng. Và cho dù biết rằng không phải lúc nào mình cũng thắng được cái xấu nơi mình và chung quanh mình. Ý thức đạo đức và nỗ lực đạo đức bền bỉ đó làm nên giá trị thật của con người. Nếu thế thì một người Kitô hữu lại càng phải biết bơi ngược dòng và chấp nhận trở nên khác người trong không ít hoàn cảnh. Một người Kitô hữu tốt, tiên vàng phải là một con người tốt. Một người tốt đã thuộc về Chúa cách nào đó rồi, cho dù họ không ý thức hay không muốn như thế, bởi vì Thiên Chúa là sự thiện tối cao và khách quan mà nói. Mọi sự tốt lành đều liên quan tới nguồn mạch này. Những đòi hỏi đạo đức của Chúa đối với kẻ tin nhận người không loại bỏ những đòi hỏi của luân lý tự nhiên, mà với lý trí con người có thể tìm ra, nhưng nâng cao và kiện toàn chúng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha, như quý vị và các bạn đã theo dõi trong phần tin tức và thời sự, chúng tôi đã nhắc đến bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong dịp tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Giờ đây trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, chúng tôi xin trích lại nhiều lời nói của Ngài. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan tin, sáng ngày thứ Hai 11 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, gồm đại diện của 178 quốc gia có liên hệ trên cấp bậc đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine, đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Quốc gia thứ 178 lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh trên cấp bậc đại sứ và sứ thần là Liên bang Nga hồi cuối tháng 12 vừa qua. Từ khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 làm giáo hoàng, có thêm 4 quốc gia lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Như những lần trước đây, buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của tòa thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mừng của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh là ông Lanza, đại sứ của Honduras cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha chào thăm và gửi lời cầu chúc nồng nhiệt đến các vị đại sứ, chính quyền và nhân dân các nước mà các vị đại diện. Ngài đánh giá cao sứ mạng của các vị đại sứ cạnh tòa thánh, đồng thời nói rằng, tôi cũng nghĩ đến tất cả các nước khác trên trái đất. Người kế vị Thánh Phêrô mở rộng cửa cho tất cả mọi người, và muốn có những quan hệ với tất cả mọi nước, những quan hệ góp phần vào sự tiến bộ của gia đình nhân loại. Từ vài tuần nay, quan hệ ngoại giao hoàn toàn đã được thiết lập giữa tòa thánh và Liên bang Nga. Đây là một động lực mang lại sự hài lòng sâu xa. Cũng vậy, thật là một điều rất ý nghĩa, cuộc viếng thăm mà Chủ tịch Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mới thực hiện nơi tôi, một quốc gia tôi rất quý mến, nơi mà giáo hội đang mừng kỷ niệm sự hiện diện từ nhiều thế kỷ qua việc cử hành năm thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đi từ cuộc khủng hoảng kinh tế để đề cập đến các khía cạnh khác nhau của nghĩa vụ bảo vệ môi sinh và thiên nhiên, nạn buôn bán vũ khí, chiến tranh và sự gia tăng chi phí quân sự, nạn nghèo đói và thiên tai, các vụ kỳ thị và phá hại tôn giáo. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Giáo hội cởi mở đối với tất cả mọi người, vì trong Thiên Chúa, giáo hội hiện hữu cho tha nhân. Vì thế, giáo hội nồng nhiệt chia sẻ số phận của nhân loại. Trong năm mới bắt đầu này, nhân loại còn phải chịu cuộc khủng hoảng bi thảm
đè nặng trên nền kinh tế thế giới, tạo nên một sự bất ổn trầm trọng về mặt xã hội ở các nơi. Trong thông điệp bác ái trong chân lý, tôi đã mời gọi tìm kiếm những căn cội sâu xa gây nên tình trạng đó. Xét cho cùng, những nguyên nhân ấy là do một não trạng ích kỷ và duy vật nơi nhiều người. Họ quên những giới hạn gắn liền với mọi loài thụ tạo. Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh rằng, cũng não trạng ấy đang đe dọa thiên nhiên. Có lẽ mỗi người chúng ta đều có thể trưng dựng một thí dụ về những thiệt hại mà não trạng ấy gây ra cho môi sinh ở các nơi trên thế giới. Trong số các ví dụ đó, tôi có thể trưng dựng một điều xảy ra trong lịch sử gần đây của Âu Châu. Cách đây 20 năm, khi bức tường Berlin sụp đổ và khi các chế độ độc tài vô thần sụp đổ sau nhiều thập niên thống trị tại một phần Âu Châu này, phải chăng người ta đã chẳng thấy rõ những vết thương sâu đậm mà một chế độ kinh tế thiếu những tham chiếu về sự thật con người đã gây ra không những cho phẩm giá và tự do của con người và các dân tộc, nhưng còn cho cả thiên nhiên nữa đó sao, như sự ô nhiễm mặt đất, nước và không khí. Sự chối bỏ Thiên Chúa không những làm biến thái tự do của con người, nhưng còn tàn phá thiên nhiên. Kết quả là sự bảo tồn thiên nhiên không chỉ chủ yếu đáp ứng một đòi hỏi về thẩm mỹ, nhưng còn đáp ứng một yêu sách về luân lý, vì thiên nhiên biểu lộ ý định yêu thương và sự thật đi trước chúng ta và đến từ Thiên Chúa. Vì thế tôi chia sẻ những lo âu sâu đậm mà những cản trở về mặt kinh tế và chính trị đang gây ra cho cuộc chiến chống lại sự suy thoái môi sinh. Đây là những khó khăn mà người ta có thể nhận thấy mới đây trong khóa họp thứ 15 của Hội đồng các quốc gia tham dự Hiệp ước Cơ bản của Liên Hiệp Quốc về những thay đổi khí hậu, nhóm tại Copenhagen từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 12 năm vừa qua. Tôi cầu mong rằng trong năm nay, trước tiên tại thành phố Bonn rồi đến Mexico, người ta có thể đạt tới một hiệp định để đương đầu với vấn đề thay đổi khí hậu một cách hữu hiệu. Về vấn đề này càng quan trọng vì nó liên hệ tới số phận của một số nước, đặc biệt là một số quốc gia hải đảo. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, điều thích hợp là sự quan tâm và dấn thân cho môi sinh như thế được phối hợp một cách có thứ tự trong toàn bộ những thách đố lớn đang đề ra cho nhân loại. Nếu chúng ta muốn kiến tạo một nền hòa bình đích thực, thì làm sao lại tách biệt hoặc đối nghịch sự bảo vệ môi sinh với sự bảo vệ sự sống con người, kể cả sự sống của những thai nhi trước khi sinh ra? Chính trong sự tôn trọng của con người đối với chính mình mà trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên được biểu lộ. Vì như Thánh Tomaso Aquino đã dạy, con người đại diện cho những gì cao quý nhất trong vũ trụ. Ngoài ra, tôi đã nhắc lại tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới mới đây của Tổ chức Lương thực Quốc tế về lương thực rằng trái đất có đủ khả năng nuôi sống tất cả mọi người dân, miễn là lòng ích kỷ không dẫn tới sự vơ vét của cải của một số người đối với những tài nguyên dành cho tất cả mọi người. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng sự bảo vệ thiên nhiên bao hàm sự quản lý đúng đắn các tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia, trước tiên là những nước có nền kinh tế kém may mắn. Tôi nghĩ đến Phi Châu mà tôi đã vui mừng viếng thăm hồi tháng 3 năm ngoái trong cuộc du hành sang Cameroon và Angola, đại lục mà Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt mới đây đã bàn tới. Các nghị phụ đã lo lắng nói đến sự hao mòn và sự sa mạc hóa những lãnh thổ canh tác rộng lớn vì sự khai thác quá nhiều và sự ô nhiễm môi sinh. Tại Phi Châu cũng như ở nơi khác, cần phải đề ra những chọn lựa chính trị và kinh tế, bảo đảm những hình thức sản xuất nông nghiệp và công nghệ tôn trọng trật tự thiên nhiên và đáp ứng những nhu cầu cần thiết của mọi người. Làm sao có thể quên rằng một đàn cuộc chiến đấu để đạt tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên là một trong những nguyên nhân gây ra xung đột, như tại Phi Châu và đằng khác cũng là một nguồn gây ra rủi ro trường kỳ trong những trường hợp khác. Vì thế, tôi mạnh mẽ lặp lại rằng, để vun trồng hòa bình, cần phải bảo vệ thiên nhiên. Đàn khác, còn có những vùng rộng lớn như tại Afghanistan hay tại một số nước Mỹ Châu Latin, nơi mà đáng tiếc là nông nghiệp còn gắn bó với việc sản xuất ma túy, và đó là một nguồn lớn lao mang lại công ăn việc làm và phương tiện sinh sống cho dân chúng. Nếu muốn hòa bình, ta cần phải bảo tồn thiên nhiên bằng cách biến cải các hoạt động ấy. Và một lần nữa, tôi muốn thỉnh cầu cộng đồng quốc tế đừng có thái độ cam chịu trước nạn buôn bán ma túy và những vấn đề trầm trọng về mặt luân lý và xã hội mà nó gây ra. Tiếp tục diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha nói đến một trong những thách đố lớn đối với nền hòa bình, đó là sự gia tăng, nhất là các chi phí quân sự, cũng như sự duy trì và phát triển kho vô tận vũ khí hạt nhân. Đức Thánh Cha nói, những nguồn tài nguyên kinh tế khổng lồ bị hút vào những mục tiêu trần thế, trong khi lẽ ra những tài nguyên ấy phải được dùng để phát triển các dân tộc, nhất là những người nghèo. Vì thế tôi mạnh mẽ hy vọng rằng, trong hội nghị cứu xét hiệp ước chống lan tràn vũ khí hạt nhân, sẽ nhóm vào tháng 5 tới đây tại New York, sẽ có những quyết định hữu hiệu được đề ra để giải trừ dần dần, nhóm giải thoát trái đất khỏi các vũ khí hạt nhân. Tổng quát hơn, tôi đã lấy làm tiếc vì sự sản xuất và xuất khẩu các vũ khí góp phần kéo dài vô tận các cuộc xung đột và bạo lực, như tại miền Darfur, tại Somalia, hoặc Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngoài sự bất lực của các phe liên hệ trực tiếp thoát ra khỏi cái dòng bạo lực và đau thương do các cuộc xung đột ấy gây ra, còn có sự bất lực của các nước khác và các tổ chức quốc tế trong việc mang lại hòa bình, không kể thái độ dửng dưng hầu như cam chịu của dư luận quần chúng thế giới. Không cần phải nhấn mạnh rằng, những cuộc xung đột ấy làm thương tổn và làm suy thoái môi sinh dường nào. Sau cùng, làm sao có thể không đề cập đến nạn khủng bố gây nguy hiểm cho bao nhiêu sinh mạng vô tội và tạo nên sự lo lắng của bao nhiêu người. Trong dịp long trọng này, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi đã đưa ra hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin, nhắm tới những người thuộc các nhóm võ trang, dù thuộc thành phần nào đi nữa, xin họ hãy từ bỏ con đường bạo lực và mở rộng tâm hồn cho niềm vui của hòa bình. Những bạo lực trầm trọng mà tôi vừa nhắc đến, cùng với thảm họa nghèo đói và thiên tai, sự tàn phá môi sinh, góp phần làm gia tăng số người rời bỏ quê hương của họ. Đứng trước sự xuất hành như thế, tôi muốn khuyến khích các chính quyền dân sự có liên hệ với nhiều danh nghĩa khác nhau hãy hoạt động trong tinh thần công bằng, liên đới và sáng suốt. Đặc biệt ở đây, tôi muốn nhắc đến các tín hữu Kitô tại Trung Đông bị vây bủa bằng nhiều cách, kể cả vì tự do thực hành tôn giáo, họ phải rời bỏ quê cha đất tổ, nơi mà giáo hội nguyên thủy đã phát triển. Chính vì để nâng đỡ và giúp họ cảm thấy sự gần gũi của anh chị em đồng đạo, nên tôi đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông vào mùa thu tới đây. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi chỉ nhắc lại đây vài khía cạnh liên quan đến việc bảo vệ môi sinh. Tuy nhiên, những căn cội của tình trạng mà tất cả chúng ta đều thấy thuộc về lĩnh vực luân lý, và vấn đề này cần phải được giải quyết trong khuôn khổ nỗ lực giáo dục bao quát, để cổ võ một sự thay đổi não trạng thực sự và thiết lập những lối sống mới. Cộng đồng các tín hữu có thể và muốn tham gia vào tiến trình đó. Nhưng để làm được như vậy,
thì vai trò công cộng của họ phải được công nhận. Đáng tiếc là tại một số quốc gia, nhất là Tây Phương, trong giới chính trị và văn hóa, cũng như trong các cơ quan truyền thông, người ta có tâm tình ít coi trọng và đôi khi còn tỏ ra thù nghịch, nếu không muốn nói là khinh rẻ đối với tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo. Rõ ràng là nếu chủ thuyết duy tương đối được coi là yếu tố thiết yếu cấu thành nền dân chủ, thì người ta có nguy cơ coi đặc tính đời như một sự loại trừ, hay đúng hơn là sự phủ nhận tầm quan trọng của sự kiện tôn giáo về mặt xã hội. Thái độ như thế tạo ra sự đối đầu và chia rẽ, làm thương tổn hòa bình, gây xáo trộn cho môi sinh nhân bản, và khi loại bỏ trên nguyên tắc những thái độ khác với mình, thì nó trở thành một ngõ cụt. Vì thế, cần cấp thiết xác định đặc tính đời tích cực, cởi mở, dựa trên sự tự lập chính đáng của lĩnh vực trần thế và lĩnh vực thiên liêng, cổ võ sự cộng tác lành mạnh và tinh thần đồng trách nhiệm. Trong viễn tượng ấy, tôi nghĩ đến Âu Châu, với Hiệp ước Lisboa bắt đầu có hiệu lực, mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình thống nhất, mà Tòa Thánh tiếp tục theo dõi trong sự tôn trọng và quan tâm quý chuộng. Tôi hài lòng ghi nhận Hiệp ước Dự trù Liên hiệp Âu Châu tiếp tục duy trì sự đối thoại cởi mở, trong sáng và điều đặn với các giáo hội. Tôi cầu mong rằng, trong việc xây dựng tương lai, Âu Châu luôn biết kính múc nơi nguồn mạch căn tính Kitô của mình. Đức Thánh Cha đã không quên tố giác những đạo luật hoặc những dự án nhân danh cuộc chiến chống kỳ thị, muốn xóa bỏ nền tảng sinh lý về sự khác biệt phái tính, như tại một số nước Âu Châu, Mỹ Châu. Thánh Columban đã nói, nếu bạn loại bỏ tự do, bạn sẽ loại bỏ phẩm giá. Tuy nhiên, tự do không thể là tuyệt đối, vì con người không phải là Thiên Chúa, nhưng là hình ảnh Thiên Chúa, là thụ tạo của Ngài. Đối với con người, con đường phải theo không thể được xác định do ý chí độc đoán, nhưng phải đáp ứng cơ cấu đã được Đấng Tạo Hóa mong muốn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tình liên đới quốc tế đối với các nạn nhân bị thiên tai trong năm ngoái, gây chết chóc, đau thương và tàn phá, như tại Phi Luật Tân, Việt Nam, Lào, Campuchia và Đài Loan. Các nạn nhân bị động đất ở miền Abruzzo, Italia. Đứng trước những biến cố ấy, không bao giờ được thiếu sự trợ giúp quảng đại, vì chính sự sống của các thụ tạo của Thiên Chúa bị thương tổn. Tuy nhiên, ngoài tình liên đới, sự bảo tồn thiên nhiên còn cần sự hòa hợp và ổn định của các quốc gia. Khi xảy ra những tranh chấp và đố kỵ giữa các nước, để bảo vệ hòa bình, họ phải kiên trì theo đuổi con đường đối thoại xây dựng. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng về việc giải quyết tranh chấp giữa Colombia và Ecuador, giữa Croatia và Slovenia, hiệp định giữa Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ, tái lập quan hệ ngoại giao. Riêng về trường hợp Israel và Palestine, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Một lần nữa, tôi lên tiếng để mọi người nhìn nhận quyền hiện hữu của quốc gia Israel và quyền được hưởng hòa bình và an ninh trong lãnh thổ được quốc tế công nhận. Cũng được nhìn nhận như thế, quyền của dân tộc Palestine có một tổ quốc có chủ quyền và độc lập, sống trong phẩm giá và được tự do di chuyển. Ngoài ra, tôi muốn kêu gọi sự hỗ trợ của tất cả mọi người để căn tính và tính chất thánh thiêng của thành Jerusalem được bảo vệ. Cũng như gia sản văn hóa và tôn giáo vốn có giá trị phổ quát của thành này. Chỉ như thế, thành thánh duy nhất và bị chao đảo này mới có thể là dấu chỉ và là điều tiên báo hòa bình mà Thiên Chúa mong muốn cho toàn thể nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời trích từ diễn văn của Đức Thánh Cha khi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm thứ Hai, 11 tháng Giêng. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, một đoàn hành hương đang tiến bước trên con đường dẫn đến đền thờ. Bất ngờ trời đổ mưa, phái đoàn hành hương này nỉ vị linh mục cùng với họ hãy cầu nguyện cho trời ngừng mưa. Vị linh mục hỏi lại, tại sao lại cầu cho trời ngừng mưa? Những điều mà anh chị em ao ước có phải là điều tốt nhất hay không? Các khách hành hương trả lời, thưa cha, dường như chỉ có một giải pháp này là tốt thôi, vì chúng tôi không muốn bị ướt để khỏi bị cảm lạnh. Vị linh mục đáp lại, thôi được, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta thực hiện những gì Ngài thấy là tốt nhất cho chúng ta. Sau khi mọi người cầu nguyện, thì trời lại đổ mưa to hơn, và người hành hương phàn nàn với linh mục và trách Thiên Chúa đã làm khổ họ. Nhưng đột nhiên, từ trên trời hàng trăm cây dù rơi xuống, đoàn người hành hương được bảo vệ qua cơn mưa rào. Câu chuyện vui trên, phần nào diễn tả tâm thức tầm thường của con người mỗi khi cầu nguyện. Thường thì, chúng ta chỉ muốn Thiên Chúa thực hiện ngay những điều mình ao ước. Vì thế, chúng ta dễ dàng có tư tưởng đồng hóa hay chỉ giới hạn việc cầu nguyện bằng việc cầu khẩn Ngài xin một việc gì đó. Nếu việc cầu nguyện của chúng ta chỉ dừng lại ở việc cầu xin và mong ước cho những nhu cầu mà chúng ta nghĩ là cần cho chúng ta mau được thực hiện, thì đó không phải là thái độ đức tin trưởng thành. Người có đức tin trưởng thành là người biết cầu xin Thiên Chúa, thực hiện những điều Thiên Chúa thấy là tốt nhất cho chúng ta, vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Người là cha giàu lòng nhân ái và là đấng cứu độ chúng ta. Người là đấng toàn năng, người dựng nên chúng ta và tất cả mọi sự. Mọi loài, mọi vật đều thuộc về Ngài. Vì thế, Ngài làm chủ tất cả và mời gọi chúng ta đến chung hưởng hạnh phúc với Ngài. Ý thức điều đó, chúng ta chẳng biết gì hơn là chỉ biết dâng lời tạ ơn, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa. Một cách tích cực, chúng ta sống trọn vẹn từng giây phút của cuộc sống trong tương quan thân tình với Thiên Chúa. Nhất là khi những khó khăn xảy đến, chúng ta hãy bền tâm, tin tưởng và phó thác cho Chúa, để người hành động và hướng dẫn chúng ta hành động. Những người hành hương trong câu chuyện vui trên chỉ nhìn thấy mưa và ngay lập tức chỉ muốn cầu xin cho hết mưa. Nhưng sử dụng dù che mưa lại là phương thế Chúa dùng. Vậy chúng ta hãy đón nhận những giới hạn của mình, sống khiêm nhường và phó thác cho tình thương quan phòng của Chúa. Khi đó, chúng ta sẽ nhận ra những điều kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta đừng có thái độ của con cóc ở đáy giếng, chỉ thấy thế giới chỉ rộng bằng chu vi của miệng giếng mà trách cứ Thiên Chúa hững hờ, không để tâm đến những nhu cầu của chúng ta. Thực ra, Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự và yêu thương mọi loài thọ tạo Ngài đã dựng nên. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày được nhận ra những ý định, chương trình Chúa lập ra cho mình và cho anh chị em cũng như cho thế giới quanh ta. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn biết nhận ra chương trình, những ý định của Chúa trong đời con. Nhờ đó, chúng con sẽ cảm nhận được tình thương của Chúa trải dài trong suốt cuộc đời của con, cũng như anh chị em. Và cùng nhau cất lên lời tạ ơn, cùng cảm tạ Chúa là Cha yêu thương. Amen.
Nhiều lúc cô đơn.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.